Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòng băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 24 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài, ngành khảo cổ và việc nghiên cứu kinh thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài, các lần Thiên Chúa can thiệp và Thiên Thần hiện ra trong cuộc đời Chúa Giêsu. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các thành viên phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh dấn thân làm chứng cho lòng thương xót Chúa qua các hoạt động hòa giải và phục vụ tha nhân. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong điện tín do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa Thánh ký, gửi Đức Cha Francesco Lambiasi, Giám mục Rimini, nơi phong trào tổ chức mừng kỷ niệm 39 năm thành lập. Đức Thánh Cha cầu mong cuộc gặp gỡ kỷ niệm này khơi dậy nơi các thành viên phong trào, các quyết tâm phục vụ và làm chứng cho tình yêu cứu rỗi và sự dịu hiền của Chúa Kitô đối với mọi người. Ngài cũng ca ngợi sáng kiến của phong trào có khẩu hiệu là các căn lều của lòng thương xót nhằm thực hiện các mục đích này. Đức Hồng Y Rinco, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân cũng gửi sứ điệp chúc mừng và cầu mong phong trào tiếp tục loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ và dân nghèo còn chưa biết tới sự dịu hiền của Thiên Chúa. Trong sứ điệp của mình, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cũng khích lệ các thành viên phong trào tiếp tục lộ trình của họ không luôn luôn được hiểu biết, nhưng là con đường nên thánh mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi tiến bước để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh Công giáo nảy sinh tại Pittsburgh bên Hoa Kỳ năm 1967, hiện nay lan tràn khắp nơi trên thế giới và có hàng chục triệu thành viên.
New York, gia đình nắm giữ một vai trò nền tảng trong cuộc chiến chống lại việc sử dụng ma túy. Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, phát ngôn viên tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc đã khẳng định như trên trong bài phát biểu hôm 21 tháng 4 vừa qua, trong phiên họp đặc biệt nhóm tại New York trong những ngày này. Mục đích phiên họp là xác định hướng đi tổng quát và các đường lối chính trị ưu tiên trên thế giới liên quan tới vấn đề ma túy cho các thập niên tới đây. Trong bài phát biểu, Đức Tổng giám mục Auza nêu bật lập trường của tòa thánh chống lại việc hợp thức hóa sử dụng ma túy. Trái lại, cần phải đương đầu với các vấn đề khiến cho người ta rơi vào cám dỗ sử dụng ma túy. Tòa thánh không bao giờ nhấn mạnh đủ về vai trò nòng cốt của gia đình trong các chiến thuật giúp phòng ngừa, chữa trị, phục hồi và tái hội nhập người nghiện ma túy vào cuộc sống xã hội. Các trẻ em được săn sóc thường cũng được giáo dục nói không với ma túy, nhưng rất tiếc trong các gia đình hiệp nhất, người ta cũng có thể trở thành nạn nhân của ma túy. Cả những người này cũng cần được nâng đỡ và các chữa trị từ phía các gia đình và cộng đoàn. Trong nghĩa này, không được để trên cùng một bệnh viện các người sử dụng ma túy, các tay buôn bán ma túy và các người phân phát ma túy, vì không phải mọi hành động liên quan tới ma túy đều trầm trọng như nhau và một kiểu trả lời không cân xứng, không giúp phục hồi người nghiện ma túy. Ngày nay, ma túy và các tai hại của nó gây ra là một vấn đề quốc tế, vì thế cần phải có sự cộng tác quốc tế đề ra một chiến thuật toàn diện và quân bình để chống lại tệ nạn ma túy.
Madrid, nhân ngày quốc tế chống tệ nạn trẻ em nô lệ 16 tháng 4 vừa qua, các tu sĩ Don Bosco mạnh mẽ phát động chiến dịch chống tệ nạn này, có tên là bẻ gãy xích xiềng của trẻ em nô lệ. Trong một thông cáo gửi tới hãng thông tin Fides của Bộ Truyền giáo, Văn phòng Truyền giáo Salesian Tây Ban Nha khẳng định rằng, chúng tôi muốn trao ban tiếng nói cho hàng triệu trẻ em, cho thế giới thấy tệ nạn này và đòi hỏi các biện pháp giúp nhổ tận gốc rễ tệ nạn này của thế kỷ 21. Các tu sĩ Salesian cũng nhấn mạnh rằng Tuy nạn nô lệ đã bị hủy bỏ cách đây 200 năm, nhưng hiện nay trên thế giới vẫn còn có 9 triệu trẻ em là nạn nhân của nô lệ và khai thác lạm dụng đủ loại trong lĩnh vực lao động, cũng như kỹ nghệ tình dục. Việc tuyển lựa nhân công với đồng lương thấp, cảnh nghèo túng, thiếu cơ may và cảnh gia đình tan nát, cũng như sự kiện đánh mất đi các giá trị cộng đoàn là các lý do chính của tệ nạn trẻ em nô lệ. Các nhà máy làm gạch và máy dệt bên Afghanistan và Ấn Độ dùng các trẻ em công nhân và bắt các em làm việc như nô lệ trong các điều kiện vô nhân. Bên Brazil, trẻ em phải làm việc trong các hầm mỏ. Tại Myanmar, trẻ em làm việc trong các cánh đồng trồng mía. Bên Sierra Leone, trẻ em làm việc trong kỹ nghệ tìm kim cương và côn tan bên Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong khi bên Ai Cập và Benin, trẻ em hái bông trong các đồn điền. Bên Côte d'Ivoire, trẻ em hái cacao. Và tại nhiều nước khác trên thế giới, hàng ngày có hàng triệu người trẻ và trẻ em bị khai thác bóc lột sức lao động trong các công xưởng hay trong gia đình, trong kỹ nghệ mại dâm hay ăn mày. Mục đích chiến dịch của các tu sĩ Salesian là cống hiến cho trẻ em nạn nhân của nô lệ một cơ may mới để các em bẻ gãy xích xiềng nô lệ và tự làm chủ cuộc sống của mình.
New York, Tòa Thánh kêu gọi thăng tiến một nền tài chánh quốc tế có tinh thần trách nhiệm và ý thức luân lý để loại trừ tình trạng bất bình đẳng xã hội và phát huy một việc phát triển có thể chịu đựng nổi. Đức Hồng Y Peter Tutson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu tại phiên họp về phát triển có thể chịu đựng nổi của Liên Hiệp Quốc tại New York hôm 21 tháng 4 vừa qua. Đức Hồng Y nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco phát biểu trong chuyến viếng thăm Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9 năm ngoái và quy chiếu chương trình nghị sự năm 2030 liên quan tới sự phát triển có thể chịu đựng nổi. Nó là một dấu chỉ hy vọng quan trọng, nhưng hy vọng này chỉ có thể thành sự thực nếu chương trình được thi hành một cách thật sự, liêm chính và hữu hiệu. Nó đòi hỏi việc tài trợ công cộng cũng như nỗ lực tài trợ và đầu tư cá nhân. Lý do vì nó liên quan tới thiện ích của căn nhà chung và mọi giới phải góp phần săn sóc theo các tiêu chuẩn luân lý đạo đức xã hội. Các hoạt động tài chánh vô trách nhiệm luân lý tạo ra các bất bình đẳng xã hội, như Đức Phaolô VI đã khẳng định trong thông điệp Phát triển các dân tộc. Phát triển là tên gọi mới của hòa bình. Hòa bình là điều kiện và môi trường cần thiết cho mọi phát triển đích thực và lâu bền.
London, các giám mục Anh Quốc tán đồng tuyên bố của Quốc hội lên án nhà nước Hồi giáo IS tội diệt chủng đối với các Kitô hữu, người Yazidi và các nhóm thiểu số khác bên Trung Đông. Sau Quốc hội Hoa Kỳ, những ngày vừa qua Quốc hội Anh cũng thông qua tuyên ngôn lên án các vụ nhà nước Hồi IS và gọi các hành động bách hại và tàn ác của họ là tội diệt chủng. Quốc hội Anh cũng yêu cầu chính quyền London đưa các tội phạm này ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đưa các kẻ tội phạm ra trước Tòa án Quốc tế. Trong một thông cáo, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và vùng Gal nhấn mạnh rằng thảm cảnh của Syria và vùng Trung Đông đòi hỏi sự chú ý và hành động của chúng ta. Cần chặn đứng bạo lực, và điều này cần tới sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra cũng cần giải tỏa tất cả các bãi mìn đã được gài, cũng như các quả bom chưa nổ, để đem lại an ninh cho các vùng liên hệ. Sau cùng cần tái thiết nhà cửa và các cơ sở hạ tầng cho dân chúng, cũng như dấn thân tái xây dựng sự tin tưởng trong các cộng đoàn. Tất cả các điều này đòi hỏi thời gian, tài nguyên và sự dấn thân chung của các dân tộc vùng Trung Đông cũng như của cộng đoàn quốc tế.
Dhaka, trong các ngày từ 19 tới 21 tháng 4 vừa qua, mạng lưới Caritas của vùng Sahel, Bắc Phi và Âu Châu đã nhóm hội nghị tại Dhaka, thủ đô Senegal, để thảo luận về việc trợ giúp người di cư tị nạn Phi Châu. Đức cha Benjamin Ndiaye, tổng giám mục Dhaka, đã kêu gọi một tinh thần trách nhiệm lớn hơn trong việc giải quyết các vấn đề người di cư. Đức cha gọi cử chỉ của Đức Thánh Cha Francisco đem 12 người tị nạn Syria từ đảo Lesbos về Roma trên cùng chuyến bay là một cử chỉ ngôn sứ tá bạo đối với Âu Châu. Đức cha cũng đã mạnh mẽ mời gọi giới trẻ, các gia đình và các chính quyền dân sự cũng như các tu sĩ nam nữ nhạy cảm hơn đối với hiện tượng di cư toàn cầu. Linh mục Alphonse Sheikh, Tổng thư ký Caritas Senegal cho biết, Đại hội tán thành nguyên tắc tự do di chuyển của dân chúng và hàng hóa giữa các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế vùng Tây Phi, gọi tắt là CEDEAO. Đại hội nói trên đã do Caritas Senegal và Caritas Pháp tổ chức về đề tài cuộc khủng hoảng di cư và các quyền con người. Đâu là các vai trò và hoạt động của các Caritas vùng Sahel, Bắc Phi và Âu Châu? Các tham dự viên đều nhận thấy cần phải có sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa các tổ chức Caritas các vùng nói trên để có thể trợ giúp các người di cư tị nạn một cách hữu hiệu hơn. Caritas Senegal sẽ phối hợp sự cộng tác này. Mục đích cũng là để đương đầu với tình hình bất an ninh và các vùng có chiến tranh xung khắc và tổ chức của một chương trình phụ giúp có khả năng đưa ra các giải pháp về lâu về dài và ảnh hưởng tích cực trên việc đề ra các đường lối chính trị di cư tại Phi Châu và bên Âu Châu. Các tổ chức Caritas Bắc Phi và Âu Châu đã quyết định đóng góp cho các Caritas vùng Sahel.
New Delhi, Lahore, trong các ngày vừa qua, một cuộc hành hương cầu nguyện cho hòa bình giữa hai nước Ấn Độ và Pakistan đã được tổ chức với sự tham dự của Đức cha Francisco, Tổng giám mục Lahore và 16 linh mục Pakistan. Phái đoàn hành hương đã khởi hành từ Lahore ngày 18 tháng 4 và đã tới New Delhi sau 13 giờ di chuyển. Đức cha Anil Kuto, Tổng giám mục New Delhi và linh mục Jail Kalathil dòng tên đặc trách phối hợp Ủy ban Hòa bình Ấn Độ-Pakistan đã tiếp đón và tặng vòng hoa cho các thành viên phái đoàn. Đức cha Kuto cho biết đã cùng Đức Tổng giám mục Lahore và phái đoàn thảo luận về lịch sử và tình hình giáo hội tại Lahore cũng như tại New Delhi. Với thời gian qua đi, các giáo đoàn này đã lớn lên và phát triển và có hướng đi mới. Về phía mình, Đức Tổng giám mục Sô cho biết chuyến viếng thăm cho thấy có một nền văn hóa kết hiệp giữa hai nước, có nhiều tôn trọng sẽ dẫn đưa tới hòa hợp và hòa bình. Đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót này, chuyến hành hương lại còn ý nghĩa hơn nữa, và tất cả mọi người đều được mời gọi vun trồng nền văn hóa của lòng thương xót. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, sau đây kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho các tu sĩ đang gặp khủng hoảng ơn gọi.
Chúng ta thường nghe nói, tu là cõi phúc, tình là dây oan. Người đi tu chắc chắn sẽ sung sướng hạnh phúc, có một đời an nhàn thư thái, chẳng hề vướng bụi hồng trần. Tu sĩ sẽ thoát khỏi những ràng buộc của cơm áo gạo tiền, những lo toan trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Cứ nhìn bóng dáng gầy gò khắc khổ và khuôn mặt đậm nét suy tư của các bậc phụ huynh, cả một đời lo cho con cho cái, ta sẽ nhanh chóng gật đầu thú nhận, quả thật đi tu là hạnh phúc, tiêu dao tự tại như trong cõi bồng lai tiên cảnh. Các vị tu sĩ sống một đời thanh đạm đơn sơ, nên chẳng phải lo lắng gì đến cái ăn cái mặc. Họ cũng không lập gia đình, nên cũng chẳng phải đau đầu vất vả lo toan cho con cái được ăn ngon mặc đẹp và khôn lớn thành người. Để rồi đến khi đủ lông đủ cánh, những người con ấy bỏ lại cha mẹ nơi quê nhà mà tung bay khắp bốn phương trời. Con cái ngoan ngoãn giỏi giang, cha mẹ còn có dịp được vui mừng hãnh diện. Gặp những đứa nghịch tử thì cha mẹ càng thêm đau khổ nhục nhã. Nhưng khi đi tu, người ta sẽ thoát khỏi tất cả những lo toan cực khổ ấy. Cuộc đời của tu sĩ dường như chỉ là những giờ đọc kinh cầu nguyện, kết hiệp mật thiết với Chúa, rất an tĩnh và thanh bình. Họ không chỉ an nhàn về thể xác mà tâm hồn cũng thanh thoát nhẹ nhàng. Đời sống tu trì xem ra có vẻ an nhàn và sung sướng như thế ấy, nhưng thật sự không mấy ai muốn đi tu, và nếu có muốn đi thì cũng khó có thể tu cho trọn kiếp người. Khi tác tạo nên con người, Thiên Chúa đã phú bẩm khuynh hướng tự nhiên là người nam và người nữ sẽ đến với nhau, yêu thương nhau và sinh con đẻ cái. Muốn yêu người và được người yêu là khao khát cháy bỏng nơi cõi lòng của mỗi con người. Được nhìn thấy con đàn cháu đống hay những kẻ nối dõi tông đường là ước mơ của bất kỳ một ai. Tuy nhiên, các tu sĩ lại phải hy sinh những ước mơ khao khát rất đỗi tự nhiên và chính đáng ấy. Đức Giêsu cũng nói, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Các tu sĩ đã sống độc thân khiết tịnh chính là vì nước trời, là vì trái tim họ đã dành trọn vẹn cho Thiên Chúa và mở ra ôm trọn lấy tất cả nhân loại. Tuy nhiên, các tu sĩ cũng là những con người với tình cảm hỷ nộ ái ố thường tình. Có một lúc nào đó, họ cũng bị cám dỗ về một mái ấm gia đình, nơi có hình bóng của một người thân thương và tiếng cười đùa của những đứa trẻ. Mặc dù đã thề hứa yêu Chúa cho đến trọn đời, nhưng có đôi khi họ cũng cảm thấy cô đơn lạc lõng, cảm thấy Chúa ẩn mặt đi, bỏ rơi mình, giống như cảm giác của Đức Giêsu trong vườn dầu. Cha ơi, sao cha lại bỏ con? Chắc chắn nhiều lần trong đời, các tu sĩ sẽ cảm nghiệm được sự cô đơn buồn tẻ trong đời tu, sẽ cảm thấy khô khan nguội lạnh, những giờ nguyện gẫm không còn sốt mến nữa. Và chính lúc ấy, những cám dỗ về một đời sống gia đình càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dâng mình cho Chúa, các tu sĩ không chỉ sống độc thân khiết tịnh, nhưng còn sống khó nghèo, phải từ bỏ hết mọi dính bén với của cải tiền bạc. Cuộc sống của họ hết sức đơn sơ đạm bạc, với sự tiêu dùng chỉ nằm ở mức trung bình như bao người bình dân khác. Quyết định sống như thế, tu sĩ phải can đảm nói không với những tiện nghi hưởng thụ, những xa hoa vật chất, để cõi lòng không còn vướng bận, mà được nhẹ nhõm thanh thang, sẵn sàng trao ban, dâng hiến và phục vụ hết mọi người. Nhưng thế giới hôm nay càng ngày càng đề cao tiêu dùng và hưởng thụ, thôi thúc con người bám lấy những tiện nghi vật chất. Không có tiền của, người ta cảm thấy bất an, lo lắng, đời sống không được bảo đảm. Bởi vậy, nhiều lần trong cuộc đời, những tu sĩ cũng bị cám dỗ từ bỏ đời sống thanh đạm, mà tìm mọi cách để tích góp và vun vén cho cá nhân mình. Họ bị cám dỗ lợi dụng danh nghĩa tông đồ, lợi dụng những việc giúp đỡ tha nhân để thâu lượm cho bản thân cá nhân mình. Các tu sĩ cũng phải khấn hứa sống vâng phục, biết hy sinh từ bỏ ý riêng mình để lắng nghe và thi hành ý Chúa, ngang qua bề trên và anh em trong cộng đoàn. Từ bỏ ý riêng và sống chung với những người hoàn toàn khác biệt là điều chẳng dễ dàng chút nào. Đức Giêsu cũng đã tốn bao nhiêu công sức để hướng dẫn dạy dỗ 12 tông đồ, để các ông đừng đấu đá, tranh giành và ghen ghét nhau. Ai cũng có lập trường và cái tôi cá nhân, nhưng khi đi tu, những tu sĩ được mời gọi dâng hiến tất cả những điều đó để thánh ý Chúa được cả sáng. Đi tu là một hành trình lội ngược dòng đời, phải hy sinh từ bỏ tất cả những gì người khác khao khát và mong muốn đạt được. Trong hành trình khó khăn ấy, chắc chắn sẽ có những lúc vị tu sĩ gặp khủng hoảng trong ơn gọi, bị cám dỗ về đời sống gia đình, bị cám dỗ bởi tiền tài danh vọng. Lý tưởng dâng hiến không còn sáng chói nữa. Bởi vậy, chúng ta hãy dành chút thời gian để cầu nguyện cho các tu sĩ đang gặp khủng hoảng trong đời sống ơn gọi, để các vị luôn có được một tình yêu mãnh liệt với Chúa và tha nhân. Nhờ đó, họ có thể vượt qua được những khủng hoảng khó khăn trong cuộc hành trình dâng hiến. Một hành trình lội ngược dòng đời đầy khó khăn vất vả, nhưng cũng rất quý giá này.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về đề tài, ngành khảo cổ và việc nghiên cứu kinh thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới ngành khảo cổ và việc nghiên cứu Thánh Kinh. Thưa cha, trong các lần trước, chúng ta đã tìm hiểu lịch sử ngành khảo cổ và phương cách đào bới di tích một thành phố. Thế có tương quan nào giữa ngành khảo cổ và việc nghiên cứu Thánh Kinh không?
Có chứ, nhưng khi dùng khảo cổ để tìm hiểu Thánh Kinh, cần phải thận trọng, không phải chỉ vì đôi khi khó mà hiểu được tất cả những gì các nhà khảo cổ đưa ra ánh sáng trong các cuộc đào bới, mà vì cũng có những văn bản trong Thánh Kinh có nội dung không chắc chắn. Và như thế, đôi khi một khám phá giúp làm sáng tỏ văn bản ấy. Thường khi chúng ta giải thích Thánh Kinh theo kiểu truyền thống, nhưng dưới ánh sáng của ngành khảo cổ, nó vô lý, cho tới khi nào chúng ta không đề nghị một kiểu giải thích mới. Nhưng ngay cả trong trường hợp giải thích lại đi nữa, nó cũng chỉ là một ý kiến, chờ đợi có các chứng cớ quan trọng và rõ ràng hơn. Các học giả Kinh Thánh đã thảo luận rất nhiều về cách thế các sách Kinh Thánh được truyền lại cho tới chúng ta ngày nay và thời gian chúng được biên soạn ra. Dần dần với việc khám phá ra các văn bản của dân Ai Cập, dân Babylonia và các dân tộc khác, chúng ta khám phá ra cách thế sáng tác, sao chép và gìn giữ chúng. Một đôi khi các nền văn hóa đó đã để lại nhiều văn bản của cùng một cuốn sách, nhưng được biên chép cách xa nhau nhiều thế hệ hay nhiều thế kỷ. Chúng ta có thể so sánh chúng với nhau để xem chúng khác biệt nhau như thế nào. Chúng ta có được các thí dụ cho thấy đã không có các thay đổi trong nhiều thời gian dài, trừ kiểu chữ viết tân tiến hơn. Trong trường hợp của vài sách, các bản sao chép sau bỏ một số giai thoại có trong các bản văn trước, hay thêm các giai thoại mới vào sách.
Nhưng khi chỉ có một văn bản thôi thì làm sao, thưa cha?
Khi chỉ có một văn bản thì khó có thể thiết định và kiểm thực xem có hay không có các thay đổi loại này. Các sách cựu ước mà chúng ta có đã được biên chép nhiều thế kỷ sau thời gian chúng đã được sáng tác ra. Do vậy, có thể khẳng định một cách chắc chắn một chương đã được thêm vào văn bản lâu năm sau đó, hay một câu hoặc một mệnh đề đã được thêm vào văn bản. Những khẳng định như vậy hoàn toàn tùy thuộc nơi phán đoán và trách nhiệm của học giả nghiên cứu văn bản, chứ không có các chứng cớ bên ngoài. Tuy nhiên, khoa phê bình văn bản có thể giúp các học giả đi đến các kết luận ít nhiều chính xác và đáng tin cậy. Khi duyệt xét các văn bản cổ xưa, chúng ta cũng phải chú ý tới sự hiện hữu của các ý kiến khác nhau, vì nhiều khám phá khảo cổ được đặt để trong ánh sáng của một quan niệm này hay một quan điểm khác. Từ thế kỷ 19 trở đi, các học giả Tây Âu đã có khuynh hướng coi các khẳng định của các văn sĩ xưa kia là ít đáng tin cậy. Chẳng hạn, sử gia Herodoto sống vào khoảng năm 450 trước công nguyên thường bị tố cáo là có nhiều sai sót và không chính xác. Trái lại, ngày nay, các khám phá khảo cổ tại Ai Cập, Babylonia và Nga từ từ ngày càng xác nhận các câu chuyện của ông. Điều này cũng có thể đúng đối với nhiều tác phẩm thuộc các ngôn ngữ khác. Chúng ta đang từ từ học biết tôn trọng các sách vở tài liệu cổ và đánh giá nội dung của chúng một cách đúng đắn hơn. Như thế, cuối cùng các tài liệu viết cổ xưa và chất liệu của ngành khảo cổ soi sáng cho nhau.
Cha có thể đơn cử một thí dụ chứng minh cho sự kiện này không?
Vâng, chẳng hạn các cuộc đào bới khảo cổ do Viện Bảo tàng Anh Quốc hướng dẫn tại Carchemish trên sông Euphrates đã đưa ra ánh sáng các dấu vết của một trận hỏa hoạn của thành phố này, và cho thấy các mũi tên bằng đồng và bằng sắt, cũng như nhiều mảnh của một chiếc thuẫn đồng trang hoàng rất đẹp. Chúng thuộc thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Nhưng dựa trên các chứng tích cổ, người ta nghi rằng chúng thuộc năm 605 trước công nguyên. Lý do là vì trong năm đó, người Babylonia đánh bại người Ai Cập tại Carchemish. Kiểu trang hoàng trên chiếc thuẫn là hình một cái đầu của Gorgone, người Hy Lạp. Bên Ai Cập, người ta cũng tìm thấy các tấm bia mộ tưởng niệm các lính đánh thuê, một số trong bọn họ nói tiếng Hy Lạp và đến từ các thành phố của Mạn Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra cũng còn có một thi sĩ người Hy Lạp nói về một người bà con tham gia chiến trận tại Carchemish. Như thế chúng ta có được các bằng chứng xác thực ăn khớp với nhau. Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng có thể có các tài liệu viết và di tích khảo cổ phù hợp với nhau như vậy. từ năm 1969 đến 1976, nhà khảo cổ Do Thái Yochanan Aharoni đã hướng dẫn các cuộc đào bới tại một nơi có tên gọi là Tel Beersheba. Trước cổng chính vào thành phố, ông đã tìm thấy một giếng nước. Một vài căn nhà cổ đổ nát, có lẽ thuộc thế kỷ thứ 12 trước công nguyên, là các ngôi nhà cổ xưa nhất của toàn trái đồi, và chắc hẳn chúng thuộc cùng thời khi giếng nước được đào tại đây. Ông Aharoni đã đồng hóa giếng nước này với giếng nước được sách sáng thế nói tới trong chương 21 câu 25, chương 26 câu 15 trong các trình thuật liên quan tới tổ phụ Abraham và Isaac. Từ việc nhận diện đó, ông suy luận ra rằng các trình thuật này đã không được biên soạn ra trước thế kỷ 12 trước công nguyên, hay đã được biên soạn ra muộn hơn sau thời xuất hành và đánh chiếm đất Canaan.
Như vậy, quan điểm của nhà khảo cổ Aharoni là đúng hay sai, thưa cha?
Ngày nay không thể chứng minh rằng quan điểm trên đây của nhà khảo cổ Aharoni là sai, nhưng có thể nghi ngờ các giả thiết làm nền cho suy luận của ông. Trước hết, Tel Beersheba không nhất thiết phải là Beersheba cổ xưa mà sách sáng thế nói tới. Các cuộc đào bới nhỏ hơn của một vùng nằm cách đó 5 cây số về mạn Tây đã đưa ra ánh sáng dấu vết người ở thuộc nhiều thời kỳ khác nhau. Một vài dấu vết đó tương đương với sự hiện hữu của thành phố trên Tel Beersheba. Thứ hai, cả khi việc đồng hóa có đúng đi nữa, không ai có thể chứng minh rằng giếng nước đã tìm thấy là giếng nước được nói tới trong sách sáng thế. Và thứ ba, sách sáng thế đã không nhắc tới thành phố nào cả. Tổ phụ Abraham đã có thể đào một cái giếng trong vùng không có người ở. Bên Trung Đông còn có rất nhiều giếng loại này. Thứ bốn, nhà khảo cổ Aharoni khẳng định rằng thành phố Beersheba đã bị bỏ hoang từ năm 701 tới 530 trước công nguyên, nhưng có một bản khắc thuộc năm 600 trước công nguyên chứng minh cho thấy thành phố có người ở, chứ không bị bỏ hoang. Ông Aharoni cho rằng bản khắc đó ám chỉ các làng nhỏ chung quanh. Xem ra không có đủ lý chứng định đoạt để xác định thời gian của các câu chuyện liên quan tới các tổ phụ trong thế kỷ thứ 12 trước công nguyên. Tuy nhiên có nhiều yếu tố cho phép nghĩ rằng chúng thuộc thời kỳ cổ xưa hơn nữa. Trừ khi có một văn bản cung cấp các chi tiết chuyên biệt gắn liền với các vật dụng hay các hình thái bị chôn vùi không thể bàn cãi gì thêm, tương quan giữa một văn bản với các chứng tá khảo cổ sẽ không chắc chắn. Thí dụ điển hình là trường hợp của hai thành phố Jericho và Ai.
Thưa cha, vậy nhiệm vụ chính của nhà khảo cổ là gì?
Nhiệm vụ chính của nhà khảo cổ là minh giải bối cảnh chung của Thánh Kinh và chỉ cho chúng ta thấy thế giới Kinh Thánh là như thế nào. Nhiều khi nó có thể soi sáng cho một câu Kinh Thánh hay hướng dẫn các nhà chú giải dọc theo vài lộ trình và loại bỏ vài lộ trình khác, hoặc cho cảm tưởng đánh giá vài khẳng định lịch sử chứa đựng trong Thánh Kinh, hoặc khiến cho chúng dễ được chấp nhận hơn. Nhưng chúng ta phải luôn ghi nhớ hai sự kiện quan trọng sau đây. Thứ nhất, rất nhiều hiểu biết của chúng ta liên quan tới thế giới cổ do ngành khảo cổ cung cấp là các giả thuyết và có thể bị thay đổi. Các kết quả chắc chắn ngày hôm nay, ngày mai có thể chỉ là một sự tò mò không hơn không kém. Thứ hai, chúng ta phải luôn nhớ rằng nói cho cùng, đề cập tới các chứng cớ hay các phủ nhận của ngành khảo cổ đối với Thánh Kinh là điều vô nghĩa. Vì thật ra sứ điệp Kinh Thánh liên quan tới Thiên Chúa và hành động của người đối với nhân loại, chứ ngành khảo cổ không có bổn phận gì liên quan tới vấn đề này. Dĩ nhiên, nếu ngành khảo cổ có tìm ra các dấu tích của thành phố cổ xưa hay đưa ra ánh sáng các tài liệu minh giải cho một số điều được nhắc tới trong Thánh Kinh, thì đó là điều tích cực. Nhưng nếu không tìm ra các chứng tích giúp kiểm chứng thì cũng không sao hết, vì sự thật, sứ điệp Kinh Thánh không tùy thuộc nơi các chứng tích khảo cổ. Nói cách khác, sự kiện có tìm ra hay không tìm ra các chứng tích khảo cổ không khiến cho sứ điệp Kinh Thánh đúng hay sai và không thay đổi giá trị của sứ điệp, vì nó thuộc lĩnh vực thần học chứ không thuộc lĩnh vực khảo cổ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Các Lần Thiên Chúa Can Thiệp và Thiên Thần Hiện Ra Trong Cuộc Đời Chúa Giê-xu.
Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, khi kể lại cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu, Thánh sử Matthew còn ghi nhận sự kiện ba nhà chiêm tinh từ phương Đông đến thờ lạy Chúa cứu thế và sứ thần can thiệp để cứu Chúa hài nhi khỏi tay vua Herode như sau. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Judea thời vua Herode trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem và hỏi: "Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người." Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bethlehem miền Judea, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: Phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Juda, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Juda, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ chào đời." Bấy giờ vua Herode bí mật mời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện, rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy người, rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Herode nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy." Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: "Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập."
Bấy giờ, vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia: "Ở Rama vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Rachel khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi vì chúng không còn nữa." Sau khi vua Herode băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: "Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi." Ông liền trỗi dậy, đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Herode cai trị miền Jude, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilee và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các quân sứ rằng: "Người sẽ được gọi là người Nazareth." Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần chính thức can thiệp vào biến cố Chúa Giêsu lãnh phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả. Thánh sử Matthew kể lại trong chương 2 như sau: "Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Galilee đến sông Giô-đan gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói: Chính tôi mới cần được ngài làm phép rửa, thế mà ngài lại đến với tôi." Nhưng Đức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Và có tiếng từ trời phán: "Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người."
Tiếp tục trình thuật sinh hoạt đầu tiên của Chúa cứu thế là được thần khí hướng dẫn, người vào sa mạc tĩnh tâm ăn chay hãm mình để chuẩn bị cho việc công khai rao giảng tin mừng cứu độ. Thánh sử Matthew ghi: "Bấy giờ Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ, người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bây giờ tên cám dỗ đến gần người và nói, nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng người đáp, đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ rồi nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ chuyển cho Thiên Sứ lo cho bạn, và Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi bấp chân vào đá. Đức Giê-xu đáp, nhưng cũng đã có lời chép rằng, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy và bảo rằng, tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lạy tôi. Đức Giê-xu liền nói, Sa-tan kia xéo đi, vì đã có lời chép rằng, ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Thiên sứ cũng hiện diện trong cơn cám dỗ quyết liệt, khi Chúa Giê-xu âu lo phiền muộn chiến đấu với ý tưởng, cái chết của Ngài sẽ vô ích, không cứu được ai. Thánh sử Luca trình thuật trong chương 22 như sau. Rồi người đi ra núi Ô Liu như đã quen, các môn đệ cũng theo người, đến nơi người bảo các ông, anh em hãy cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ. Rồi người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này xa con, tuy vậy xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý cha. Bây giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho người. Người lâm cơn sao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin, và mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong người đứng lên đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, người liền nói với các ông. Sao anh em lại ngủ, dậy mà cầu nguyện kẻo xa trước cám dỗ?
Thánh sử Ma-thêu cũng ghi, bấy giờ Đức Giê-xu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Gethsemane. Người nói với các môn đệ, anh em ngồi lại đây, thầy đến đằng kia cầu nguyện. Rồi người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Giê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu, sao xuyến. Bấy giờ người nói với các ông, tâm hồn thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với thầy. Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống cầu nguyện rằng, lạy cha nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô, thế ra anh em không thể canh thức nổi với thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn. Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói, lạy cha nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý cha. Rồi người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó. Bấy giờ người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông, lúc này mà còn ngủ còn nghỉ sao? Này đến giờ con người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào. Kìa, kẻ nộp thầy đã tới. Tuy nhiên, trong cuộc sống của Ngài, các thánh sử cho thấy Chúa Giê-xu đã luôn luôn tìm kết hiệp với Thiên Chúa Cha qua những lần cầu nguyện lâu giờ. Trong chương 5, Thánh sử Luca ghi, tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh. Nhưng người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện. Xa hơn trong chương 6, Thánh sử Luca ghi, trong những ngày ấy, Đức Giê-xu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Thánh sử Ma-cô cũng ghi nhận cùng thói quen thường xuyên ấy của Chúa Giê-xu, cho dù Ngài có bận rộn đến mấy, như sau. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Còn Thánh Matthew thì cho biết, sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Đó là cách Chúa Giê-xu thông truyền với Thiên Chúa Cha trong suốt cuộc đời Ngài.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.